Thực hành nguyện ước. Này bạn, hãy đặt hy vọng vào vị khách khi bạn đang sống, dấn thân vào trải nghiệm khi bạn đang sống, suy tư và suy tư khi bạn đang sống. Những gì là cứu rỗi sẽ thuộc về thời khắc trước khi chết. Nếu không tự mình cắt thòng lọng treo cổ lúc còn sống, bạn nghĩ những con ma sẽ làm sau đó sao? Cho rằng linh hồn sẽ hạnh phúc khi thân thể thối rữa, tất cả chỉ là tưởng tượng. Những gì được tìm thấy ngay bây giờ sẽ còn đó về sau. Nếu bây giờ chẳng tìm thấy gì, thì một căn hộ ở thành phố chết là kết cục của bạn. Nhưng nếu yêu đương những điều thiêng liêng ngay lúc này, khuôn mặt bạn sẽ bừng lên niềm thỏa mãn mọi ước ao nơi kiếp sống tới. Hãy đắm chìm trong chân lý, tìm đến vị thầy, niềm tin trong thanh âm lớn lao. Kabir nói rằng, khi người khách được kiếm tìm, niềm khao khát mãnh liệt để tìm thấy vị khách sẽ làm nên tất cả. Nhìn tôi đây, bạn sẽ thấy sức mãnh liệt ở kẻ nô lệ này. Kabir. Theo truyền thống, thực hành quy y với Đức Phật A Di Đà và lập nguyện ước tái sinh về cõi tịnh độ Sukhavati của ngài được cho là một trong những sự chuẩn bị dài hạn tốt nhất cho cái chết. Thực hành này đặc biệt khuyến khích cho những ai sắp chết. Nếu thích hơn, bạn có thể quy y với Đức Liên Hoa Sinh và lập nguyện tái sinh về cõi của ngài ở núi Huy Hoàng Màu Đồng, hay quy y với Đức Tara Tôn Quý ở cõi tịnh độ phủ đầy những chiếc lá bằng đá ngọc lam, hay quy y với bất kỳ vị Phật và cõi tịnh độ nào bạn thích nhất. Đức Phật A-di-đà. Đêm cuối cùng trong thời tăm tối, bụi cỏ ba lá thì thầm, Đức Phật, Đức Phật. Ransiki. Với tất cả lòng bi mẫn dành cho chúng ta, những con người cần thứ gì đó để bám giữ, hình dung, mong ước và khát khao. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ban nhiều lời thuyết giảng về Đức Phật A-di-đà. Đức A-di-đà thường được mô tả với thân tỏa ra sắc đỏ và an trú ở cõi tịnh độ phương Tây, Sukhavati. Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Đức Phật A-di-đà thật sự không gì khác hơn là nền tảng của sự giải thoát mà chúng ta đã đề cập phía trên. Như vậy, ngay lúc bạn đọc cuốn sách này, Đức Phật A-di-đà đang ở cùng bạn. Giống như khi lần theo dấu chân của con bò bị mất, cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến chỗ con bò. Tương tự, suy nghĩ về Đức Phật A-di-đà và cõi tịnh độ sẽ dẫn chúng ta đến nơi an trú của ngài. Điều này trả lời cho lý do vì sao chúng ta thực hành trưởng dưỡng ước nguyện tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều câu chuyện kể về những kiếp sống trước, khi Đức Phật A-di-đà còn là một vị Bồ-Tát. Ngài đã lập những thệ nguyện mãnh liệt để làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình đang chịu đựng khổ đau. Ngài nguyện rằng, chỉ cần nhớ nghĩ đến hình tướng hoặc niệm danh hiệu của ngài, chúng sinh sẽ ngay lập tức tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi họ chết. Vì lý do này mà trong khi còn sống, những tín đồ Phật giáo nỗ lực thực hành nghĩ tưởng về Đức Phật A-di-đà và trì tụng minh chú của ngài. Và cũng giải thích vì sao con đường vãng sanh bằng nguyện lực lại được ưu ái như vậy. Cõi tịnh độ Sukhavati được cho là nằm về hướng Tây nơi mặt trời lặn. Mặc dù vậy, những bài cầu nguyện tái sinh về cõi cực lạc có thể trì tụng bất kỳ lúc nào. Những người Phật tử thích suy nghĩ về Đức Phật A-di-đà và cõi tịnh độ của Ngài, cũng giống như họ thích chiêm ngưỡng khung cảnh huy hoàng lúc mặt trời lặn. Hãy hoàn toàn tin chắc rằng, khi bạn chăm chú nhìn về hướng Tây, thì cõi tịnh độ sẽ nằm ngay bên dưới nơi mặt trời lặn và khởi lên một niềm khát khao tận đáy lòng được tái sinh về nơi của Đức Phật A-di-đà vào thời điểm bạn chết. Cõi tịnh độ Tây Phương huy hoàng được mô tả trong nhiều bài nguyện xuất hiện trong kinh điển và được kết tập bởi các bậc thầy vĩ đại người Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng. Hãy thử vẽ nên cõi tịnh độ Sukhavati bằng con mắt của tâm thức bạn. Khu vườn sum xuê với những luống cỏ tươi xanh và vây quanh là dãy núi tuyết hùng vĩ. Hồ nước lam ngọc đầy những đóa sen nở rộ. Đàn thiên nga trắng muốt kiêu kỳ. Những tòa cung điện nguy nga, lồng che thanh nhã. Các mái vòm được trang hoàng lộng lẫy. Sảnh đường khảm toàn đá quý. Đủ thứ chim quý rực rỡ, đầy màu sắc, cùng muôn loại thú khác. Mọi thứ ở cõi Tây Phương cực lạc được thiết kế để lôi cuốn và làm mê hoặc bạn. Phía trung tâm của tất cả những thứ lộng lẫy này là tòa cung điện tuyệt đẹp của đấng Pháp chủ A-di-đà, làm bằng đá lưu ly, ngọc bích quý hiếm nhất. Những viên kim cương rực rỡ cùng đá lam ngọc và những vòng trang hoàng kết bằng ngọc trai. Hãy khắc họa đến từng chi tiết về cõi tịnh độ bằng cặp mắt tâm thức của bạn như thế. Đấng Pháp chủ A-di-đà ngự ở chính giữa cung điện, đầy vinh quang, vẻ vang và tráng lệ. Những luồng ánh sáng vô biên phóng tỏa từ thân Ngài và từ Ngài cũng toát lên lòng từ ái và bi mẫn vô hạn lượng, vô điều kiện, hướng về tất cả chúng sinh. Đoàn vầy xung quanh Ngài là chư Bồ Tát cùng các vị hộ Phật nam và nữ. Tất cả đều phát tỏa lòng từ bi để chờ đợi bạn cùng tham dự hội thánh chúng. Phía trước đấng Pháp chủ A-di-đà là một hồ nước rộng lớn đầy những nụ sen đang hé nở, là nơi chúng sinh tái sinh vào mỗi giây. Hãy chí thành ước nguyện được tái sinh trong quốc độ này và khao khát từ tận đáy tim để thấy bằng được búp sen của chính mình. Nếu muốn phát triển phần thực hành này, hãy hình dung Đức Quán Thế Âm đang ngự phía bên phải Đức Phật A-di-đà và bên trái là Ngài Kim Cương Thủ. Đức Quán Thế Âm luôn luôn sẵn sàng bảo vệ và dẫn dắt bạn, còn Đức Kim Cương Thủ thì luôn sẵn sàng xua tan mọi chướng ngại. Nếu muốn, bạn có thể cúng dường lễ lạy về phương Tây cùng các phẩm cúng khác như tung hoa, thắp hương và trì tụng Nam Mô Amitabha, Amitabha Kri, hoặc chân ngôn danh hiệu của Đức A-di-đà, Om Ami Deva Hri, chân ngôn tâm của Đức A-di-đà, Om Padma Dari Hum, chân ngôn tổng trì Đà La Ni của Đức A-di-đà, Tayatha Amite, Amitod, Bave, Amita, Sambave, Amita, Viranta, Gamini, Gagana, Kirati, Kari, Sava, Kilesa, Kasayang, Kari, Swaha. Một trong những bài ước nguyện hay nhất theo tạng ngữ được trước tác bởi Kama Chakme Rinpoche. Ngài cũng thường được biết dưới danh hiệu Raga Asi. Người thợ mộc già. Sức mạnh của nguyện lực thường được minh họa qua câu chuyện cổ tích về một người thợ mộc già. Ngày xưa, có một người thợ mộc già. Ông rất bám chấp vào đời sống thế gian và rất ham kiếm tiền. Thậm chí, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta lo lắng về công việc tiếp theo của mình và tính toán số tiền ông sẽ kiếm được bằng công việc đó. Đối với cô con gái đầy yêu thương, rõ ràng là người cha già đang sắp chết, và cũng thật rõ ràng là ông ta hoàn toàn không chuẩn bị gì cho những điều sắp xảy đến. Vì vậy, cô gái nói với người cha đang hấp hối rằng có vị lãnh chúa giàu có ở một nơi rất xa muốn đặt cha làm một tòa nhà. Cha ơi, cha vừa được lệnh triệu hồi đến quốc độ Tây Phương để xây dựng cung điện cho đấng pháp chủ A-di-đà. Phản ứng đầu tiên của ông già là tỏ ra khó chịu. Thật là một tổn thất lớn lao bởi vì ông biết mình đang bệnh rất nặng. Điều này sẽ khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, vì đang nằm trên giường, người thợ mộc già bắt đầu lên kế hoạch về cung điện của đấng pháp chủ A-di-đà. Ông ta chết khi vừa mới chỉ lên danh sách những dụng cụ cần dùng đến, và ngay lập tức đã tái sanh về quốc độ phương Tây. Những chúng sinh vô cùng may mắn là những người đã tích lũy một lượng công đức lớn và được ban phước với năng lực vô giá của niềm tin. Nếu bạn là người như vậy, điều duy nhất bạn cần làm chính là khao khát được tái sinh về cõi tịnh độ phương Tây của Đức Phật A-di-đà. Nếu bạn bắt đầu phát khởi niềm ham muốn ngay từ bây giờ, thì khi cái chết tìm đến, niềm ham muốn của bạn đã trở nên rất mạnh mẽ, đến mức sự khao khát chiếm toàn bộ tâm trí bạn, không còn chỗ trống nào cho nỗi sợ hãi, hoảng hốt, đau khổ hay bất cứ điều gì khác. Trạng thái hơi giống với một người hâm mộ bóng đá, cảm thấy các hormone testosterone và adrenaline, tức hormone tạo nên sự hưng phấn tăng cao khi anh ta bước chân đến dãy nhà chờ của trận chung kết giải đấu quán quân. Nếu như bạn thật sự tin tưởng, thì không còn điều gì khác để làm. Tại thời điểm chết, bạn sẽ ngay lập tức tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cảm giác của sự khao khát và mong mỏi được tái sinh về cõi tịnh độ sẽ như thế nào? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang yêu ai đó thật sâu đậm, nhưng người yêu lại đang sống ở phía bên kia thị trấn. Bạn nhớ anh ta nhiều đến mức leo lên mái nhà, hướng về phía nhà của anh ấy và trông ngóng, ngắm nhìn. Bạn mong mỏi được ở cạnh anh ấy. Đây là cảm giác khao khát và ao ước mà bạn cần trưởng dưỡng đối với Đức Phật A-di-đà. Và đây là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho cái chết. Đức Phật A-di-đà trong Phật giáo Tịnh Độ Tông. Phật giáo Tịnh Độ Tông thỉnh thoảng còn gọi là Liên Tông, hiện tại là một trong những truyền thống Phật giáo phổ biến nhất tại Đông Nam Á. Truyền thống này là hình thức tập trung hoàn toàn lòng sùng kính Phật Pháp vào Đức Phật A-di-đà. Các nguyên lý căn bản có thể được tìm thấy tại những trường Phật học ở Trung Quốc và Nhật Bản. Giáo lý Tịnh Độ Tông nói rằng bạn có thể tái sinh vào cõi tịnh độ, chốn thiên đường hoàn hảo, và bất kỳ ai tái sinh vào đấy chắc chắn sẽ đạt giác ngộ. Chỉ cần lòng tin nhiệt thành hướng về Đức Phật A-di-đà. Thực hành trì tụng danh hiệu hoặc kinh A-di-đà rất phổ biến tại Đông Nam Á. Trì tụng danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Nam Mô A-di-đà Phật. Ở Nhật, Đức Phật A-di-đà được biết đến là Amida Pushu và Amida Nyurai, tức A-di-đà Như Lai, là một bổn tôn chính trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản và Tịnh Độ Chân Tông. Được cho rằng Đức Phật A-di-đà sẽ đến khi bạn sắp chết và đích thân tiếp dẫn bạn về cõi tịnh độ của Ngài. Quyền năng khác thường của Ngài phát sinh từ những đại nguyện Ngài thiết lập trong hoạt động không ngừng giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình, cho đến khi cõi địa ngục hoàn toàn trống rỗng. Bằng việc nhớ nghĩ đến Đức A-di-đà tại thời điểm chết, thậm chí một người với những phẩm tính tiêu cực nhất như ích kỷ, tham lam, hung bạo cũng có thể tái sinh về cõi tịnh độ của Ngài. Chân ngôn danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Truyền thống Nhật Bản. Namu Amida Butsu. Chân ngôn của Đức A-di-đà Như Lai. Om Amrita Tese Kara Un. Đức Liên Hoa Sinh. Nếu bạn cảm thấy có kết nối gần gũi hơn với Đức Liên Hoa Sinh, Đạo sư Padmasambhava, thì hãy nguyện ước được tái sinh về cõi tịnh độ Jandakpanri, cõi núi huy hoàng màu đồng. Núi màu đồng nằm về hướng tây nam, được vây quanh bởi các đại dương máu, rất nhiều xương sọ, chồng chất những đống vàng lẫn với sừng, những loài quỷ ăn thịt người, răng nanh của chúng lúc nào cũng nhỏ những giọt máu tươi. Trên đỉnh chóp của ngọn núi là cung điện pha lê, đá lưu ly, những loại hồng ngọc và ngọc lục bảo. Nơi chính giữa cung điện, ngự trên dĩa mặt trăng và mặt trời trang hoàng bằng ngọc chính là Đức Liên Hoa Sinh, đấng đạo sư Liên Hoa, đẹp, rực rỡ, hùng vĩ, huy hoàng và tráng lệ. Những tia sáng vô biên từ luồng sáng cầu vồng phát ra nơi thân Ngài và từ Ngài toát lên lòng từ ái và bi mẫn, vô hạn lượng, vô điều kiện, hướng về tất cả chúng sinh. Madhavara, không ai khác, chính là Đức Liên Hoa Sinh trong thân nữ, ngự phía bên phải. Yeshe Sochan, ngự phía tay trái. Những bậc đạo sư Phật giáo vĩ đại trong thời quá khứ thì ngự khắp mọi nơi trên núi, trông giống như một chiếc chăn bông bằng tuyết. Có nhiều bài nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ Jandakpanri được chuyển dịch sang tiếng Anh và đăng tải trên nhiều trang web. Hãy trì tụng bài cầu nguyện nào bạn thích nhất và cúng dường lễ lạy hướng về phía Tây Nam. Đấng tôn quý Tara. Đối với những ai yêu kính đấng cao quý Tara, sẽ trông ngóng được trở về vùng đất của những chiếc lá bằng đá lam ngọc nằm về phương Bắc. Nơi cõi tịnh độ của Đức tôn quý Tara, tất cả chúng sinh cư ngụ tại đó đều mang thân nữ, chẳng hạn như những vị Bồ Tát, những con chim, hổ, tất cả sinh vật. Đấng tôn quý Tara ngự ở vị trí trung tâm của một cung điện tráng lệ, trong suốt, làm từ ngọc lưu ly. Ngài luôn mau chóng trong mọi hành động, an bình và rực rỡ. Vây quanh Ngài là chư vị Phật, Bồ Tát và hàng trăm, hàng ngàn vị thiên nữ, là những vị sở hữu tâm tuệ giác, tràn đầy tình yêu thương và lòng bi mẫn, vĩ đại. Nếu hoàn toàn dấn thân vào những thực hành này, bạn sẽ tiến gần đến sự sống và cái chết theo gần như cùng một cách thức. Về cơ bản, việc sống hay chết đều không phải là một vấn đề lớn. Dù cho cái chết của bạn sẽ diễn ra sau vài giờ nữa, hay bạn còn quá trẻ và khỏe mạnh để khó có thể suy tính về cái chết, hãy dạy bản thân mình cách tư duy rộng lớn. Dù cho nhiệm vụ đưa tất cả chúng sinh đến bờ giác ngộ có thể mênh mông và đòi hỏi phải hy sinh tất cả, thì bạn hãy hân hoan đón nhận nhiệm vụ này. Nếu làm được như vậy, đến giờ phút cuối lúc bạn nhận ra mình đang đứng trước cái chết, thay vì buồn chán về cuộc đời vô dụng nhất vừa trải qua, cam chịu một số phận bi đát và trầm mình trong sự tự thương hại, bạn sẽ đơn thương độc mã xông thẳng về phía trước để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu những điều này dường như quá sức với bạn, hãy nói với bản thân: con xin ước nguyện bằng cả trái tim hướng về việc thực hành trợ giúp và góp sức vào tất cả những hoạt động như chư vị Đại Bồ Tát đã thực hiện trong quá khứ và hiện tại. Con xin tiếp tục hành động để hoàn thành sứ mệnh lớn lao với nhiệm vụ đưa tất cả chúng sinh hữu tình đạt đến giác ngộ. Khao khát được dự vào Thánh hội chư Bồ Tát, mong muốn được hết lòng chung sức vào những nỗ lực lớn lao của chư vị bằng bất kỳ năng lực nào của bản thân, làm người phục vụ, chiến binh, người đánh xe bò, bác sĩ hoặc bất kỳ vai trò nào. Nếu muốn, hãy lập nguyện ước của mình theo những lời dạy từ Ngài Đại Tịch Thiên. Con xin nguyện làm người bảo vệ cho những ai không được chở che. Nguyện làm người đưa lối cho những ai dấn bước trên đường. Chúng sinh nào ước ao bờ giải thoát, con nguyện làm thuyền, bè, cầu để tất cả bước sang. Nguyện trở thành ốc đảo cho những ai khao khát đất liền, làm ngọn đèn cho những ai khát khao ánh sáng. Con sẽ là giường êm cho chúng sinh một nơi dừng nghỉ. Nếu người cần một kẻ tớ tôi, thì chính con là tên nô lệ. Con nguyện làm viên ngọc như ý, bảo bình, thịnh vượng, trở thành diệu ngữ với sức mạnh và năng lực chữa lành tối thượng. Nguyện cho con được làm loại cây thần, từ thân cây biến hóa vô số bò đủ cho mỗi người. Như vô biên vô lượng chúng sinh, sống nương tựa mặt đất, không gian, hay tất cả những yếu tố vô cùng khác. Con nguyện làm mặt đất của sự sống, mọi dưỡng chất khởi nguồn từ con. Đến khi nào vạn vật còn hiện hữu, lâu xa đến lúc trời xanh diệt tận, nguyện con mãi là nguồn sinh kế, đến tận ngày chúng sinh vượt thoát hết khổ đau.